Năm 2016, một báo cáo được công bố bởi Royal Society Publishing cho biết vòng quay của trái đất đã chậm lại khoảng 6 giờ trong 2740 năm qua. Có nghĩa là một ngày trên trái đất đã và đang dài ra. Khi chúng ta xoay mô hình quả địa cầu, dù có xoay mạnh cách mấy thì một lát sau nó cũng sẽ chậm dần lại và dừng hẳn. Sẽ ra sao nếu trái đất của chúng ta cũng dừng lại như thế? Nhiều người không ý thức được rằng sự sống trên hành tinh này phụ thuộc rất nhiều vào việc trái đất đang quay. Còn hơn cả việc tạo ra ngày và đêm, quá trình chuyển động này giúp vạn vật trên bề mặt duy trì được sự sống và góp phần ổn định hệ mặt trời. Chính vì vậy, trái đất ngừng quay sẽ là một viễn cảnh vô cùng thảm khốc. Sự sống trên hành tinh này sẽ bị tàn phá một cách khủng khiếp. Những hệ lụy đó cụ thể ra sao sẽ là chủ đề cho podcast ngày hôm nay. Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về định luật chuyển động của Newton. Theo định luật thứ nhất, hay còn gọi là định luật quán tính, nếu một vật đứng yên thì nó sẽ tiếp tục đứng yên, hoặc nếu đang chuyển động thì nó sẽ tiếp tục chuyển động với cùng tốc độ và cùng chiều, trừ khi có tác động bên ngoài và lực ngược lại tác dụng lên nó. Đây được gọi là quán tính. Trái đất, mặt trời và toàn bộ hệ mặt trời không chịu tác động của bất kỳ ngoại lực nào. Do đó, tất cả các hành tinh đều quay liên tục kể từ khi được tạo ra do quán tính. Mặt trời hình thành từ sự sụp đổ của một đám mây vật chất khổng lồ, và trái đất được tạo ra từ đống đổ nát còn sót lại vào khoảng 4,5 tỷ năm trước. Kể từ đó, trái đất đã quay quanh trục của chính nó. Trái đất cũng quay quanh mặt trời giống như cách mà nước xoay quanh lỗ thoát nước, trên một quỹ đạo hình ellipse từ tây sang đông. Nếu bạn thử xoay một vật gì đó trên bề mặt nhà và thả tay ra, vật đó rồi sẽ dừng lại do ma sát với không khí và nền nhà. Nhưng với trái đất, việc tương tự sẽ không xảy ra vì vũ trụ trống rỗng. Khi chúng ta đứng trên bề mặt trái đất, chúng ta cũng chuyển động cùng với nó. Như kiểu bạn đang ngồi trên một chiếc ô tô vậy. Và chiếc ô tô trái đất này di chuyển với vận tốc 1675,4 km/h. Nếu bạn đứng ở khu vực xích đạo, tôi và bạn không thể cảm nhận được chuyển động này, vì mọi thứ xung quanh chúng ta ở trên bề mặt trái đất và cùng chuyển động theo nó. Bây giờ hãy giả dụ cùng nhau, nếu chiếc ô tô đang di chuyển rất nhanh trên đường cao tốc đó đột ngột dừng lại. Theo quán tính, cơ thể bạn vẫn sẽ lao tiếp về phía trước cho đến khi đập vào ghế. Hoặc nếu bạn ngồi ghế trước và không cài dây an toàn, thì bạn hoàn toàn có khả năng văng ra khỏi lớp kính dày trước mặt. Tất nhiên, điều này sẽ khủng khiếp hơn ở quy mô toàn cầu. Nếu trái đất dừng lại đột ngột, mọi thứ trên bề mặt sẽ ngay lập tức chuyển động ngang. Chúng ta sẽ văng đi thật xa, nhưng sẽ không bay vào vũ trụ, vì để thoát khỏi trái đất, chúng ta phải đạt vận tốc 40.000 km/h. Lúc này, bầu khí quyển vẫn chuyển động, vì thế những cơn gió mạnh sẽ nhanh chóng trở thành siêu bão. Những siêu bão mạnh chưa từng thấy trong lịch sử. Những cơn lốc xoáy sẽ thổi bạn đi bất cứ đâu, và không những thế, nó có thể xé toạc cả bề mặt trái đất. và đẩy những mảnh vỡ đi vào không gian. Nhà cửa, các công trình kiến trúc, cầu đường, cây cối, mọi thứ đều sẽ bị cuốn phăng đi. Một khung cảnh khá hỗn loạn. Lúc này, nước cũng giống như mọi thứ khác sẽ tiếp tục di chuyển. Điều này sẽ gây ra những cơn sóng thần khổng lồ quét qua mọi lục địa và nhanh chóng biến hành tinh của chúng ta thành một thế giới toàn nước. Nó sẽ giống như những gì chúng ta biết về cơn đại hồng thủy mà Noah đã trải qua, nhưng gấp nhiều lần như thế, bởi vì không một con thuyền khổng lồ nào có thể tồn tại trong bối cảnh đó. Nếu bạn nghĩ rằng sóng thủy triều cao 100 mét đã thật kinh khủng, thì không gì có thể so sánh được với những thảm họa thiên nhiên xảy ra do trái đất ngừng quay. Còn nếu không dừng lại đột ngột mà chậm từ từ thì sao? Trái đất bao gồm 3 lớp chính: lõi, lớp phủ và lớp vỏ. Vì mỗi lớp được cấu thành từ những chất liệu khác nhau nên khi trái đất quay chậm lại, các lớp này cũng sẽ chậm theo, nhưng với tốc độ khác nhau và tạo ra những ma sát lớn. Điều này sẽ gây ra động đất ở nhiều nơi và làm tăng hoạt động của núi lửa, đặc biệt là ở đáy đại dương. Những chấn động lớn sẽ lan truyền khắp cảnh quan, xé toạc lớp vỏ trái đất. Các mảng đại dương dày đặc hơn sẽ bị ép xuống dưới các mảnh lục địa ít đậm đặc hơn và gây ra các vụ phun trào núi lửa lớn. Dung nham nóng chảy khắp hành tinh và bao phủ bầu khí quyển bởi khói và bụi. Nhưng nếu vị trí ban đầu bạn đứng là ở Bắc Cực hoặc Nam Cực, thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Gió sẽ thổi khá nhẹ và bạn gần như chẳng bị ảnh hưởng gì. Đó là do động lượng góc ở những vị trí này bằng không. Để dễ hiểu, nếu bạn dùng một ngón tay để xoay quả bóng rổ, thì ngón trụ sẽ đứng yên. Nhưng ở bất kỳ vị trí nào bạn chạm vào, ngón tay sẽ đều bị di chuyển theo quả bóng. Đó là lý do tại sao khi bạn đứng ở Bắc Cực hay Nam Cực thì vận tốc di chuyển sẽ chậm hơn ở Xích Đạo. Tuy nhiên, ngay cả khi đứng ở hai cực, bạn cũng sẽ không thể sống sót quá lâu. Khi trái đất còn quay, nó sẽ tạo ra lực ly tâm. Lực này kéo nước trong các đại dương của chúng ta về phía Xích Đạo. Vì thế, mực nước biển ở Xích Đạo thực tế cao hơn mực nước ở hai cực. Và khi nó ngừng quay, lực ly tâm sẽ khiến các đại dương phình ra ở Xích Đạo không còn nữa. Nước sẽ bắt đầu di chuyển về phía các cực, làm tăng lượng nước ở các khu vực này và nhận chìm mọi vùng đất còn lại dưới nước mặn. Bạn có thể hình dung lúc này một siêu lục địa sẽ được tạo ra ở khu vực Xích Đạo. Ngay cả khi bạn không bị hủy diệt bởi những cơn lốc xoáy hay sóng thần, thì bức xạ cũng sẽ khiến sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Lõi trái đất một phần là sắt nóng chảy. Chuyển động quanh của trái đất sẽ biến sắt nóng chảy này thành nam châm và tạo cho trái đất từ trường. Điều này bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ có hại đến từ mặt trời và các tia vũ trụ từ bên ngoài hệ mặt trời. Nếu không có từ trường, bức xạ này sẽ chạm tới bề mặt trái đất và hủy diệt loài người. Một số loài chim đã sử dụng từ trường để tìm đường, nên nếu trái đất không quay thì chúng cũng sẽ bị lạc. Dù thế, trái đất vẫn tiếp tục quay quanh mặt trời. Độ dài một năm hay thời gian trái đất hoàn thành một vòng quay mặt trời vẫn sẽ như cũ. Điều này có nghĩa là một ngày trên trái đất sẽ mất một năm. dù bạn ở đâu trên hành tinh này, cũng sẽ trải qua 6 tháng sống trong ánh sáng và 6 tháng sống trong bóng tối. Với hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này, những điều khủng khiếp khác bắt đầu xuất hiện. Sự khác biệt đáng chú ý nhất là sự thay đổi nhiệt độ trên khắp hành tinh. Những ngày đầu tiên có ánh nắng liên tục sẽ không đến nỗi tệ, có thể hơi khó ngủ, nhưng nhiệt độ sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên, nhiều tuần trôi qua và khu vực này không bao giờ có cơ hội hạ nhiệt. Nhiệt độ sẽ dần tăng lên. Người ta ước tính rằng 6 tháng có ánh sáng mặt trời không ngừng nghỉ có thể khiến nhiệt độ ở phía ban ngày của trái đất lên tới 100 độ C. Nhiệt độ này đủ nóng để đun sôi nước và làm tan chảy nhiều vật thể trên bề mặt hành tinh. Phần ban ngày của trái đất sẽ trở thành cảnh quan cháy xém trong vài tháng. Ở phía đối diện của hành tinh, nơi được bao phủ bởi bầu trời đêm suốt 6 tháng, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Lúc này, loài vật nào sẽ có khả năng sống sót đây? Đầu tiên là vi khuẩn, vì chúng khá khỏe mạnh. Tuy nhiên, hầu hết thực vật và động vật sẽ chết với số lượng lớn. Ngoài ra, sinh vật sống sót phải là một loài có khả năng sống trong môi trường mà 6 tháng trong năm chìm trong bóng tối và 6 tháng còn lại mặt trời không bao giờ lặn. Đó chính là những chú chim cánh cụt ở Nam Cực. Nếu trái đất không tự quay quanh mình nữa, môi trường sống của chúng có thể sẽ ở dưới nước. Về mặt lý thuyết, chim cánh cụt có thể là loài động vật phù hợp nhất để tồn tại. Những sinh vật nằm sâu dưới đại dương, gần các miệng phun thủy nhiệt, cũng có thể sống vì chúng không cần ánh sáng mặt trời. Với những thảm họa kinh hoàng tôi vừa nói bên trên, khả năng con người sống sót sẽ vô cùng thấp. Nhưng giả sử chúng ta vẫn sống sót, thì tiếp theo, chúng ta sẽ sinh tồn thế nào? Chúng ta sẽ phải đi tìm những khu vực mà thời tiết ở đó không cực đoan. Sẽ luôn có một phần của hành tinh nằm trong những vùng trạng vạng. Mặt trời trông sẽ có vẻ như là sắp mọc. Có thể hình dung nó sẽ kiểu như là nửa sáng, nửa tối. Con người sẽ phải quay về những tháng ngày du mục, sử dụng những siêu lục địa tại xích đạo làm căn cứ. Mỗi năm sẽ di chuyển khắp các vùng trạng vạng trên trái đất để tìm kiếm sự sống. Con người sẽ bắt đầu học cách trồng các loại cây trong điều kiện ánh sáng yếu để lấy thức ăn và tìm nước uống. Tất cả sự sống trên trái đất ngày nay đều tiến hóa để sống trên một hành tinh có ngày kéo dài khoảng 24 giờ. Độ dài của một ngày rất quan trọng vì nó đã ăn sâu vào trong đồng hồ sinh học của chúng ta. Nếu trái đất ngừng quay, nó sẽ khiến nhịp sinh học của các sinh vật sống trở nên hỗn loạn hơn. Cơ thể chúng ta sẽ trải qua các chu kỳ thể chất và tinh thần và hóa học sau mỗi 24 giờ. Nếu nhịp sinh học của bạn bị đảo lộn, nó có thể dẫn đến trầm cảm, nội tiết tố không đều. Và câu hỏi sau cùng là, trái đất có thể ngừng quay thật hay không? Có đấy. Thứ nhất là dừng đột ngột như đã nói ở trên. Hậu quả rất khủng khiếp, nhưng khả năng xảy ra lại rất thấp. Khả năng thứ hai là trái đất sẽ dừng quay dần dần. Điều này khả thi hơn vì hiện nay tốc độ quay của trái đất đang chậm đi. Nếu trái đất bị một vật thể có kích thước hành tinh va vào, thì về mặt lý thuyết, nó có thể khiến hành tinh của chúng ta ngừng quay. Có thể lấy sao Thiên Vương là một ví dụ. Hành tinh này không quay giống như các hành tinh còn lại trong hệ mặt trời. Nó quay một góc 90 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của chính nó. Tất cả các hành tinh khác đều quay gần 180 độ dọc theo quỹ đạo của chúng. Nhiều nhà khoa học cho rằng sở dĩ vòng quay của sao Thiên Vương khác với các hành tinh còn lại là do một vật thể có kích thước bằng trái đất đã va vào nó trong quá khứ. Vì vậy, không nằm ngoài khả năng trái đất có thể bị va bởi một thứ gì đó làm gián đoạn quá trình quay. Có một hành tinh khác có vòng quay đặc biệt hơn cả sao Thiên Vương, là hàng xóm của chúng ta, sao Kim. Hành tinh này quay theo hướng ngược lại so với tất cả các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Trên sao Kim, mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây và lặn ở hướng Đông. Nhiều bằng chứng gần đây cho thấy sao Kim từng quay cùng hướng với các hành tinh khác nhưng lực hấp dẫn từ mặt trời đã làm chậm chuyển động quay của nó trước khi dừng lại và chuyển hướng. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra với trái đất vì chúng ta ở quá xa mặt trời. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ một lực nào đó mà chúng ta chưa từng khám phá ra có thể khiến trái đất ngừng quay. Chẳng hạn như nếu hệ mặt trời của chúng ta đi ngang qua một lỗ đen ở một góc vừa phải, lực hấp dẫn từ lỗ đen có thể khiến hành tinh của chúng ta ngừng quay. Tuy nhiên, một kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn là lỗ đen sẽ tiêu diệt hệ mặt trời của chúng ta hoặc khiến nó rơi vào tình trạng hỗn loạn. Theo NASA, vòng quay của trái đất chậm lại khoảng 1,4 mili giây sau mỗi 100 năm. Đây là một con số rất nhỏ và sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn. Nhưng đối với những người ở tương lai, đây có thể là một vấn đề lớn. Trái đất quay chậm lại một chút mỗi năm là do lực hấp dẫn của mặt trăng. Bạn có thể thấy lực kéo của mặt trăng hoạt động 2 lần một ngày. Nếu bạn ở gần vùng nước lớn, mặt trăng sẽ kéo nước tạo nên thủy triều. Đây là một quá trình tự nhiên mà nhiều nhà khoa học tin rằng cần thiết để nhiều sinh vật dưới nước có thể tồn tại. Tuy nhiên, nó cũng có tác dụng phụ. Mỗi khi trái đất bị mặt trăng hút, nó sẽ quay chậm lại một chút. 400 triệu năm trước, độ dài của một ngày trên trái đất sẽ ngắn hơn bây giờ vì hành tinh này quay nhanh hơn. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng thực tế có 400 ngày trong một năm. Điều này có nghĩa là mỗi ngày dài khoảng 21,9 tiếng. Vậy nên, đừng bao giờ than vãn vì sao bây giờ bạn chỉ có 24 tiếng nhé. Bởi vì tốc độ trái đất đang quay chậm lại do lực hút của mặt trăng. Trong 140 triệu năm nữa, một ngày sẽ dài 25 giờ. Và nếu tiếp tục với tốc độ đó, nếu trái đất và mặt trăng vẫn còn tồn tại đủ lâu, thì một ngày nào đó, trái đất có thể ngừng quay. Vào lúc đó, một ngày sẽ tương đương với một vòng quay hoàn toàn của trái đất quanh mặt trời, nghĩa là 8.760 giờ. Tuy nhiên, nhân loại tương lai cũng sẽ không cần quá lo lắng về điều này. Trái đất sẽ kết thúc trước khi nó ngừng quay. Có một khả năng là mặt trời sẽ biến thành sao khổng lồ đỏ và tiêu diệt trái đất. Điều này sẽ xảy ra trong khoảng 5 tỷ năm nữa, khi mặt trời hợp nhất tất cả các nguyên tử hydro ở lõi của nó và cần bắt đầu hút hydro từ các lớp bên ngoài. Lúc này, mặt trời sẽ bắt đầu giãn nở. Hành tinh của chúng ta sẽ ở gần sao khổng lồ đỏ này đến mức bức xạ và nhiệt sẽ vượt quá mức đối với lá chắn từ trường của chúng ta. Và thế giới sẽ bốc cháy. Tại thời điểm này, trái đất sẽ gặp phải hiện tượng khóa thủy triều với mặt trời và ngừng quay. Dù sao đi nữa, dưới bất kỳ điều kiện và cách thức nào, việc ngừng quay của trái đất vẫn sẽ còn khá là xa xôi. Những ngày tiếp theo trong cuộc đời bạn vẫn sẽ là 24 giờ một ngày với 4 mùa quanh năm. Hãy yên tâm tận hưởng cuộc sống, ít nhất là cho hiện tại. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp quý vị vào tối thứ năm tuần sau. Thông tin sử dụng trong bài được tổng hợp từ các trang Smithsonian, Space, Science Focus, Life Science, BBC và Astronomy.